Thưa các anh chị, tôi xin phép các anh chị cho phép tôi hơi xáo trộn cái chương trình chúng ta làm việc hôm nay một tí, là bởi vì Chủ nhật này là bắt đầu Chủ nhật mùa vọng, cho nên cái bài suy niệm mùa vọng chúng ta sẽ để vào phía cuối, tức là những câu hỏi chúng ta sẽ đưa về phút cuối. Còn cái phần mà chúng ta suy nghĩ về cánh chung á, phán xét chung, chúng ta sẽ đưa lên đầu để nó không bị xáo trộn ngược về thứ tự. Buổi giữa chúng ta vẫn có một cái lời kinh như thường, thì kết thúc cái phần thứ nhất về phán xét chung ta sẽ có một lời kinh. Thì tới các anh chị sẽ có lời kinh tình yêu của cha Carmelzon cũng ở trong cái tập mà chúng tôi gửi. Và chúng tôi xin gửi tặng các anh chị em cái bài suy niệm về Đức Giêsu xét xử muôn dân. Bởi vì đây là một cái hoạt động rất là quan trọng. Và nếu các anh chị nắm được cái việc này, chúng ta sẽ sống rất là thoải mái và sống ổn định trong cái niềm vui, trong cái bình an. Cho nên chúng tôi muốn xin các anh chị cho phép chúng tôi được đổi cái tiến trình suy tư. Bây giờ thì thưa các anh chị, chúng ta sẽ thảo luận giống như lần trước, thì xin cho phép tôi được lắng nghe tất cả các anh chị về vấn đề phán xét. Bởi vì chúng ta nghe chữ phán xét chung và phán xét riêng là nó có nhiều vấn đề, cũng như là cái chuyện các anh chị đã nhận cái bài về các linh hồn, về thiên đàng, về địa ngục, về luân hồi, về tiền kiếp vân vân, mà lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, phải không ạ? Thì về phán xét chung và phán xét riêng là có rất nhiều những hiểu lầm. Và ngay cả các anh em linh mục chúng tôi cho đến ngày hôm nay vẫn hiểu lầm. Cho nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc phán xét chung, việc phán xét riêng như thế nào theo ý của giáo hội, được trình bày ở trong cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo mà chúng tôi trình bày cả cái bài cho các anh chị. Đây là một bài để các anh chị nắm, có thể chia sẻ cho người khác, cho nên chúng tôi để rất là kỹ. Thưa các anh chị, thứ nhất là nói về cuộc phán xét thì rất nhiều người chúng ta, người Công giáo, không tin có sự phán xét. Còn những người ngoài Công giáo, người ta biết đến cuộc phán xét nhưng mà người ta cũng không tin có cuộc phán xét. Tại sao người ngoài biết đến cuộc phán xét? Thưa các anh chị đánh cái Google mà các anh chị để phán xét mà coi, nghĩa là bao nhiêu là phim diễn tả cái cuộc phán xét. Và ai mà học về nghệ thuật thì có một bức họa rất nổi tiếng của Michelangelo ở Điện Sixtine, đó là cuộc phán xét chung. Ai đến Roma sẽ thấy ở trong nhà Điện Sixtine cái hình nó 60 mét vuông, các anh chị, cái bức họa vẽ như vậy, vẽ Chúa Giêsu ngồi rất là nghiêm, bên cạnh là Đức Mẹ, rồi những cái người đang sống lại cứ đi lên, rồi Chúa phán xét, rồi có những người thì lên trên thẳng trên thiên đàng, có người thì xuống hạ ngục. Và người ta nhìn cái bức họa đó, người ta sẽ đặt ra phán xét ở chỗ nào. Chúa tập họp, chắc chắn là sẽ tập họp hết để phán xét chung mà. Và tính từ lúc con người có mặt ở trên trái đất cho đến bây giờ, các nhà thống kê học nói khoảng 100 tỷ. Từ nay cho đến lúc mà tận thế, chắc chắn là sẽ có, thì nó vài trăm tỷ nữa. Thì ở nơi nào có một cái mảnh đất nào đủ để cho Chúa tập hợp tất cả rồi phán xét. Rồi nếu mà bao nhiêu trăm tỷ như vậy thì Chúa dùng cái phương tiện nào, cái hệ thống phóng thanh nào để nói cho mọi người cùng nghe. Một lần là mày ở bên phải, mày ở bên trái,
Thì khi ta đói có người không cho ăn. Ta nghĩ là chả có cái chuyện đó như vậy. Rồi thưa các anh chị, để có thể phán xét con người thì phải có tiêu chuẩn. Khi mà anh chị cứ tưởng tượng một cái phiên tòa xét xử nhé. Nếu xét xử một con người phạm tội nào đó thì phải có luật pháp. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ xét xử theo một cái luật. Vậy thì luật nào? Là vấn đề. Người Do Thái có một điều răn. Anh em Phật giáo có bát chánh đạo. Anh em Kitô giáo có 10 điều răn và 8 mối phụ thật. Nhưng mà còn bao nhiêu con người chả có một cái tiêu chuẩn nào. Thì sao xét ai? Làm sao? Họ không biết đến Đức Giêsu, họ không biết đến ai cả. Họ không có cái luật nào cả, họ sống theo cái bản năng của họ. Hiểu bác ạ?
Thế vậy Chúa đại xá hết cả chồng.
Đấy là vấn đề. Vâng. Chú có đại xá cho chúng ta không là vấn đề.
Thưa cha, con thấy là theo như nếu mà nói về quyền năng của Thiên Chúa thì Chúa chỉ nhìn qua là liếc một cái là đã biết hết tất cả mọi chuyện trên đời đó, tất cả mọi yếu kiến của con người. Nhưng mà nếu mà nói những cái người không biết gì mà về Chúa phán xét làm sao thì con nghĩ rằng chắc Chúa cũng là đại xá hết. Vâng, con nghĩ như vậy thôi.
Cảm ơn bác. Các anh chị cứ thử coi. Bác mời, mời chị.
Dạ. Lương tâm mà Chúa ban cho mình đó là phải làm việc thiện. Con người nào cũng vậy hết.
Dạ.
Cũng phải có ý thức việc thiện với việc ác. Thì dạ, con nghĩ là Chúa phán xét theo lương tâm của người đó.
Dạ.
Dạ.
Tôi sẽ xin mở ngoặc với chị một tí là hầu hết là chúng ta nói lương tâm là tiếng nói của Chúa, biết thiện biết ác. Nhưng mà có một số về vấn đề luân lý, chúng ta sẽ thấy có những người có lương tâm sai lạc. Tức là chẳng hạn như mỗi những cái đứa nó sống từ nhỏ với cha mẹ chuyên môn dạy ăn cắp, nói cứ việc lấy đi không có sao đâu, cái cuộc sống này làm phải chiến đấu, đứa nào nó hở ra cái con cứ việc lấy, không có việc thôi ai hết, và cũng chả có cái ai mà xét con đâu. Rồi bao nhiêu những ông, những người cộng sản họ không có tin vào đời sau, họ nghĩ rằng chỉ có sống ở đời này mà cố gắng là làm này này, miễn là không có ai nhìn thấy hành vi của họ, chết là hết thì mình sao? Không biết không có tội, đúng rồi. Như vậy thì nếu mà họ không biết, họ cứ việc như vậy thì tôi sẽ,
nếu mà không biết nhưng mà vẫn phải có, vẫn phải có một cái lúc nào đó cái lương tâm người ta tỉnh thức, hoặc là có một cái tác động của một cái bề ngoài hay một con người nào đó thì người ta vẫn phải tỉnh thức. Nhưng mà nếu mà người ta không tỉnh thức thì cái đó là người ta có tội.
Dạ, cảm ơn chị. Đấy là vấn đề người ta đặt ra và Chúa sẽ phán xét theo tiêu chuẩn nào. Và mời chị.
Thì cha, những gì cha dạy hôm tuần rồi thì bữa nay cha đã đúc kết rồi nè. Khi con người ta bước qua ngưỡng cửa của cái chết thì không còn bị lệ thuộc vào vật chất, vào không gian hay thời gian, nên ta sẽ thấy ngay trong cùng một lúc từng việc làm, lời nói và ý nghĩ trong suốt của cuộc đời mình ở bất cứ nơi nào. Cũng thấy ngay được Chúa là đấng tốt lành, yêu thương, là nguồn của chân thiện mỹ. Vì thế chính Chúa là tiêu chuẩn, là tấm gương. Ta soi mình vào đó để tức khắc nhận ra ngay tình trạng thanh sạch hay nhơ bẩn của mình, để xác định tình trạng sống là thiên đường, hỏa ngục hay luyện ngục cho chính mình. Là cuộc phán xét riêng cũng là cuộc phán xét chung trong tích tắc luôn.
Thưa các anh chị, cảm ơn chị đã giải đáp cho. Thực sự chúng tôi tóm cái bài mà lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Đây là một vấn đề rất là khó, bởi vì nhiều anh em linh mục vẫn nghĩ rằng Chúa sẽ phán xét. Và phán xét như thế nào? Hồi xưa thì chúng ta dạy là
cân cái tội cha lên trên ấy, chúng ta còn vẫn còn những cái hình như vậy. Mà ngay cả những anh chị đi dạy giáo lý vẫn nói là Chúa sẽ cân tội phúc của con người. Rồi lần trước có chị ngồi ở đây, tôi còn nhớ là nói đến cái cuốn sổ trường sinh, phải không nào? Chúa ghi hết tất cả nó, rồi đến lúc đó Chúa mở ra thì mấy trăm tỷ cái cuốn sổ, và mỗi thiên thần bản mệnh phải luôn luôn kèm để mà báo cáo với Chúa. Chúng ta nghĩ như vậy. Chứ còn như vừa rồi chúng tôi chia sẻ với các anh chị, thì chúng ta vừa bước qua ngưỡng cửa của cái chết, nhìn thấy ngay toàn bộ cái cuộc sống của ta. Cho nên thưa các anh chị, đấy là cuộc phán xét riêng, soi mình vào Chúa giống như một tấm gương. Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh của người, giống như Ngài. Cho nên chúng ta sẽ phay ngay và sẽ thấy rằng chúng ta có giống Chúa hay không. Dù anh có lương tâm sai lạc đi nữa thì anh soi vào đó anh cũng thấy ngay anh giống hay không. Thế anh giống thì anh sẽ đạt cái tình trạng hoặc là thiên đàng hoặc là luyện ngục. Còn nếu mà anh không ấy, anh tự cắt đứt với Chúa, không còn muốn giống Chúa nữa, thì anh xuống cái tình trạng của hoàn ngục. Đấy là vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Và như chị vừa mới đọc, cái điểm đó rất là quan trọng. Đó là khi chúng ta vượt qua ngưỡng của cái chết, không còn thời gian. Cho nên 1 triệu năm sau mới tận thế thì cũng không ăn nhầm gì hết. Bởi vì một người chết không còn thời gian thì 1 triệu năm hay là bây giờ cũng giống như nhau. Cho nên phán xét chung và phán xét riêng nó sẽ cùng một lúc. Các anh chị nắm được không ạ? Rất quan trọng. Bởi vì nó sẽ giải đáp cho chúng ta nhiều thứ lắm. Còn ai thắc mắc gì đều về cuộc phán xét nữa không? Cái tiêu chuẩn nữa thưa các anh chị, vì cái tư cách phán xét, chúng ta vẫn tin là Chúa Giêsu sẽ xét xử. Nhưng mà đối với những người không tin Chúa Giêsu thì sao? Cho nên hỏi ai sẽ phán xét? Cái câu trả lời cuối cùng, ai sẽ xét xử? Rồi thưa các anh chị, nói đến bằng chứng để xét xử. Khi chúng ta hành động thì phải có ai ghi. Thì lúc nãy chúng ta nói không phải là thiên thần ghi, mà là chính chúng ta nhìn vào cái gương nhá. Cho nên không có cái vị mà thiên thần mà ghi cái sổ trường sinh đâu. Đây là nghĩa ẩn dụ của Kinh Thánh mà thôi. Các anh chị chúng tôi cũng ôn lại những cái điểm đó để các anh chị thấy đứng bên phải bên trái chiên dê, tất cả là ẩn dụ hết. Đó là nghĩa đức tin. Các anh chị nắm được không ạ? Những cái bài học thực tế để các anh chị học về Kinh Thánh nó rất là quan trọng. Rồi việc thi hành án xử, đi vào hỏa ngục, luyện ngục, thưa các anh chị, tất cả ý nghĩa lửa, nơi ở ma quỷ, tất cả đều là nghĩa ẩn dụ. Như lần trước chúng ta đã cùng nhau bàn nhé. Đây là cái áp dụng để chúng tôi tóm lại cho anh chị bài lần trước. Cho nên giáo hội Công giáo, thưa các anh chị, ở sách giáo lý Công giáo chúng tôi trình bày cho các anh chị thấy rằng có phán xét chung nhé, có phán xét chung giáo hội nói, và có phán xét riêng. Và trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng đã tuyên xưng rồi, phải không nào? Ngày sau bởi trời người lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta đã tìm. Phán xét riêng các anh chị đã thấy. Phán xét chung các anh chị cũng đã giải đáp được những cái vấn đề. Không còn vật chất, chả cần một cái chỗ nơi nào đủ rộng cho mấy trăm tỷ người nữa. Là bởi vì tất cả, tôi giới thiệu cái hình ảnh của một cái giọt sương. Giọt sương buổi sáng các anh chị thấy ở những cái đầu cành đó, nó thu tất cả cái vũ trụ, nó phản ánh ở trên cái giọt sương đó. Chúng ta cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu qua ngưỡng cửa cái chết, chúng ta sẽ thấy tất cả nó đều phản ánh hết. Nhìn vào cái gương dưới cái ánh sáng của Chúa, Chúa là ánh sáng soi thấu từng ngõ ngách của tâm hồn, chúng ta sẽ thấy hết cái con người của chúng ta, thấy hết cái vũ trụ này. Điểm cuối cùng mà chúng tôi giới thiệu rất nhanh đó là quyền năng xét xử của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có quyền năng xét xử. Bởi vì tất cả mọi người, mọi vật đều được dựng nên nhờ Ngài và cho Ngài. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều lệ thuộc vào Ngài. Khi Ngài chia sẻ sự sống, thần linh, ân phúc cho chúng ta. Cho nên Gioan trong cái thư đầu tiên, Ngôi lời là Thiên Chúa, nhờ người mọi sự được tạo thành và mọi sự quy hướng về người. Cho nên trong thánh lễ mà các anh chị nói, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là chúng ta đọc để chúng ta tuyên xưng cái sự lệ thuộc của chúng ta trọn vẹn vào Chúa Giêsu. Nhưng rồi con người đã cắt đứt mối liên hệ. Cho nên Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa đã trở thành người, mang cái thân xác lệ thuộc vào không gian thời gian như chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi, để Ngài cứu chuộc chúng ta, giao hòa chúng ta lại với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta lại lệ thuộc vào Ngài vào một lần nữa. Và lần này thì rõ ràng hơn là bởi vì Ngài đã trở thành người giống chúng ta. Cho nên Ngài trở thành một cái tiêu chuẩn rất rõ ràng cho mọi người, mọi vật. Nhờ cái cuộc nhập thể mà chúng ta sắp sửa trong cái tuần khởi đầu của mùa vọng, tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Đó là bởi vì khi trở thành người là Ngài đã mặc lấy, đã đón nhận lấy tất cả những gì của chúng ta. Cho nên cái phán xét riêng hay là phán xét chung là chúng ta soi mình không phải chỉ vào Thiên Chúa, mà soi mình vào cái con người hoàn hảo là chính Đức Giêsu. Cho nên Ngài chính là cái tiêu chuẩn duy nhất cho mọi người, mọi vật, để mà soi mình vào trong đó. Chúng ta sẽ thấy ngay mình giống Ngài không mà thôi. Cho nên ở điểm cuối cùng, thưa các anh chị, giáo hội cũng dạy cho chúng ta Chúa Cha đã ban cho Ngài trọn quyền xét xử. Gioan đoạn 5 câu 22, Cha đã ban cho người con mọi quyền xét xử. Nhưng Chúa Giêsu có xét xử không? Chúa Giêsu không xét xử, thưa các anh chị. Cho nên khi mà chúng ta nói là Chúa Giêsu xét xử muôn dân, thì muốn cho chúng ta hiểu cái điều này, đó là Ngài trở thành tiêu chuẩn cho mọi người mọi vật, để mọi người mọi vật soi mình vào trong đó. Chứ Ngài không cần gì mà phải gom tất cả, xong rồi đứng, xong Ngài dùng một cái hệ thống âm thanh lớn, xong rồi Ngài nói thằng này xuống hỏa ngục, con kia lên thiên đàng. Không phải, Ngài không có nói một cái lời nào hết, thưa các anh chị, không có. Cho nên nói đến Chúa Giêsu xét xử muôn dân là muốn gợi ý cho chúng ta Ngài trở thành một tiêu chuẩn để mỗi người chúng ta tự xét xử lấy mình. Giáo hội mời gọi nữa, và anh em Phật giáo, thưa các anh chị, khi mà đọc cái là bài phán xét chung này, các anh chị mở cái Google nói đến cái bài phán xét sẽ nghe thấy thượng tọa tâm gì đó đã phê bình chúng ta ở cái điểm này. Chúa Giêsu xét xử, còn bên Phật giáo không có ai xét xử, mỗi người tự xét xử lấy mình. Nhưng mà vì hôm nay các anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ gặp nhau ở cái điểm là Chúa Giêsu chỉ trở thành tiêu chuẩn để mọi người, còn mỗi một người trong cái tự do của mình soi mình vào Chúa như là một tiêu chuẩn, chúng ta tự xét xử. Và giáo hội dạy cho chúng ta như vậy ở số 679 sách giáo lý chung. Và mỗi người tự kết án chính mình khi soi chiếu đời mình vào Chúa Giêsu, 1 Corinto 3:12. Chúa Giêsu không kết án ai hết. Ngài đã nói ta đến để cứu độ, chứ không phải để kết án. Chúa Giêsu không tuyên án ai là phải xuống hỏa ngục hay lên thiên đàng, không có. Mà khi chúng ta tự soi mình vào cái gương là chính Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy ngay chính mình và chúng ta tự kết án. Nếu chúng ta có lầm lỗi, chúng ta sẽ biết mình ở cái tình trạng nào.
tình trạng cần được thanh luyện hay là tình trạng cắt đứt hoàn toàn với Chúa. Thế nên Chúa không nhét chúng ta vào hỏa ngục với cái quỷ ma. Đấy là ẩn dụ. Lúc nào Chúa cũng tươi đẹp, sáng láng quyền năng cho người ở trong tình trạng hỏa ngục, luyện ngục và thiện đàng. Cho nên không có việc nhét ai vào một cái nơi chốn đặc biệt nào mà hành hạ người ta. Như là anh em Phật giáo đã bày ra 18 tầng địa ngục. Các anh chị em hiểu không ạ? Và như vậy thì thưa các anh chị, chúng ta sẽ thấy cái gì khi mà học về cái cuộc phán xét chung và phán xét riêng? Cái điểm quan trọng lắm thưa các anh chị. Tôi nói khi từ chối tình yêu đối với người khác, nhất là những người đói khát, trần truồng, tù đầy, đau yếu, bất hạnh, là chúng ta từ khước Chúa Giêsu, nên chính chúng ta tự kết án mình mà thôi, xã hội nói. Bởi vì họ là những người hiện thân của Chúa Giêsu, mà chúng ta từ khước họ là chúng ta tự kết án chính. Cho nên điểm áp dụng ở đây thưa các anh chị, dẫn đến cái tuần thứ nhất mùa vọng canh thức, nó dẫn đến chúng ta cái gì thưa các anh chị? Từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động của các anh chị đều ghi vào trong chính cái con người của các anh chị hết, trong suốt cuộc đời. Chúng ta, rất nhiều khi chúng ta nói thôi tôi cứ phạm tội đi, để đến giờ phút cuối cùng như là người trộm lành cái là tôi ngon lành. Không có đâu thưa các anh chị, không có cái chuyện đó đâu. Mỗi một ý nghĩ, một lời nói, một hành động của chúng ta đều ghi cho chúng ta hết, để tạo nên cái công trạng hay là cái hình phạt cho chúng ta, để cho chúng ta tự xét xử. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải canh thức. Tự nhiên tôi có một cái ý nghĩ tôi muốn diệt cái, tôi muốn đấm vào mặt nó, tôi muốn chửi con mẹ nó, mà không phải. Tôi dừng ngay lại, bởi vì nếu tôi làm như vậy, cuộc đời của tôi nhơ bẩn thêm một tí. Mà tôi cứ làm cho mình nhơ bẩn mãi sao được? Và nếu tôi có chót nhơ bẩn rồi thì tôi phải tẩy xóa đi. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói chúng ta hãy cẩn thận từng lời nói, ý nghĩ, hành động của mình. Nhất là chúng ta hãy thể hiện tình yêu thành hành động cụ thể cho những người khốn khổ quanh ta. Chính những hành động ấy sẽ xóa đi những vết nhơ tội lỗi của ta, và cho ta có khả năng để chia sẻ hạnh phúc mãi mãi với Chúa Giêsu và với Cha của chúng ta. Các anh chị trẻ thì không chưa lo sợ, nhưng mà chúng tôi với những bác như đây già rồi, chúng tôi nhìn lại cái cuộc sống của chúng tôi có nhiều vết bẩn lắm, và chúng tôi phải tập tẩy xóa ngay từ bây giờ. Chúa cho chúng tôi còn giây phút nào sống, tôi sẽ tẩy xóa những cái vết nhơ của chúng tôi ở trong cái quá khứ. Và thưa các anh chị, nếu các anh chị tẩy được càng sớm càng tốt, thì đây là một cái hạnh phúc tuyệt vời thưa các anh chị. Các anh chị sẽ cảm thấy nước trời ngay ở giữa anh chị em. Chỉ vì những cái vết bẩn nó đã che chúng ta, không cho chúng ta cảm nghiệm được nước trời. Chứ còn các anh chị mà cố gắng tập tẩy dần dần, đến một lúc nào đó các anh chị sẽ thấy rằng Chúa rất gần với anh chị em. Các anh chị em sẽ cảm nghiệm được cái niềm vui, cái bình an, và nhất là cái thần tính và quyền năng của Chúa Giêsu ở trong con người của chúng ta tỏa sáng. Không biết các anh chị có bao giờ đọc là mỗi một người chúng ta đều có một cái vầng hào quang không? Cái aura. Các anh chị nào có bao giờ đọc một cái cuốn người ta gọi là Hands of Light của Barbara Ann Brennan, là bàn tay phát ra ánh sáng? Mà rất nhiều những nhà cảm xạ học người ta chụp cái hình đó. Hôm nay thì tôi không mang theo, nhưng mà trong cái cuốn Cẩm Nang Tân Phúc Âm Hóa tôi có trình bày. Các anh chị sẽ tập và các anh chị sẽ thấy là mỗi người các anh chị đều có một cái vầng hào quang hết. Mỗi người chúng ta, thưa các anh chị. Và khi mà chúng ta tỏa cái con người của chúng ta với cái hào quang đó ra, chúng ta sẽ hút người khác đến. Chúng ta sẽ làm cho cái quyền năng của Chúa Giêsu thực hiện cho những người khác, Và khi chúng ta đụng chạm đến người khác, chúng ta nói với người khác, người ta cảm nghiệm được cái sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu. Biết các anh chị, đấy là cái ơn huệ của chúng ta đấy. Chúng ta trở thành hiện thân của Chúa Giêsu là như vậy. Thế nhiều khi các anh chị nghĩ rằng, ô, tôi cố gắng làm gì cho nó mệt, giống như người trộm lành, cuối cùng là tôi cũng được lên thiên đàng. Dù là ở xa cũng được, nhưng mà miễn là vào thiên đàng. Chứ các anh chị không có ai ở xa, ở gần, ở trên thiên đàng đâu. Tất cả là lúc nào cũng ở gần Chúa ấy, lúc nào cũng thấy Chúa sát ngay bên mình. Thế không có vấn đề ở xa, không có một cái triều đình mà Chúa Giêsu ngồi trên đó, xong rồi Đức Mẹ, các thánh, xong rồi dần dần. Mà những cái người mà kém ấy thì ở xa, còn càng ấy thì càng gần Chúa thì càng nóng, càng cảm thấy cái tình yêu. Chứ không phải. Chúng ta đừng vẽ thiên đàng như một cái triều đình ở trong những cái phim ảnh. Chúa ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng gần. Cho nên cần phải tập thanh tẩy ngay từ bây giờ. Và đấy là cảnh thức. Các anh chị sẽ cảm nghiệm, các anh chị sẽ thấy. Và nếu Chúa cho một số, các anh chị sẽ thấy ngay được những hồn ma rất là gần ở bên cạnh ta, thấy được các thiên thần ở gần ta, và những vị đó đang tác động đến cuộc sống người ta.
Dạ thưa cha, thì nghe thấy giáo lý của cha nói thì rất là tuyệt. Vậy thì cái cách nào để mình nhận biết đó là bị quỷ nhập ma ám, hay là đó là hồn lành hay là hồn dữ? Cách nào?
Các anh chị, tôi có trình bày ở trong cái cuốn Cẩm Nang Tân Phúc Âm Hóa, nếu các anh chị thích tôi sẽ gửi ở đây, để cho có một cái bài để phân tích con người thật sự là hồn nhập hay là chỉ là những người tâm thần. Các anh chị biết là cái sức khỏe của chúng ta có 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là thể lý. Tôi nhức đầu nhưng mà do thể lý, tôi thở kém, tôi bị cảm đi gió, đi sương vân vân nhá, đó là thể lý. Nhức đầu thứ hai là do tâm thần. Tâm thần thì cái khoa đó mới có 20 năm nay ở Việt Nam thôi, tức là sức khỏe tâm thần, tức là tâm thần là chuyên về bộ não, tức là não của chúng ta làm thì không ổn, chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là tâm thần. Tôi học rất là nhiều, tác động, tôi tốn rất nhiều những cái chất đạm ở trong cái cho thần kinh của tôi không đáp ứng đủ, cho nên tôi nhức đầu như búa bổ. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, vì chồng của tôi đi với cái con mẹ đó, thành nha, đầu tôi nhức quá. Các anh chị ơi, thế thì bây giờ muốn cho bớt nhức đầu cái, tôi đưa cái chất đạm trong bộ não của tôi, uống glutaminol chẳng hạn, như vậy là acid glutamic, nó đưa cái chất đạm vào trong cái bộ não, cộng thêm một chút B6 B1 cái tự nhiên khỏe liền. Đấy là tâm thần. Tăng cường một chút nữa cái là thành tâm thần phân liệt, làm tâm thần hoang tưởng à, bởi vì chẳng hạn như một em nó tận mắt nó thấy mẹ bố cha mẹ nó chết ở trong một cái tai nạn xe hơi, nó sợ nó, và nó cứ suy nghĩ hoài, đến lúc nó không làm chủ được nữa, ngày nó cũng suy nghĩ, đêm nó cũng suy nghĩ, nó trở thành nó đi nó làm nhà. Đấy là tâm thần nhá. Cái yếu tố thứ ba đó là tâm lý, sức khỏe tâm lý. Tâm lý là có những con người mà do cái hoàn cảnh nó đã tạo nên một cái tác động. Tôi cứ nhìn cái con mặt của con mẹ đó cái là tôi nhớ đến hồi xưa nó chửi tôi là đồ chó đẻ. Tôi nhớ hoài. Tôi giận. Tự nhiên tôi giận cái tim tôi nó tăng. Và tôi đâm đứt nhức đầu. Tôi gặp một chị làm tổng giám đốc của một cái cơ quan, chị đến với tôi. Chị 43 tuổi, mặt đen sạm. Nói thưa cha, con không ngủ được. Mười mấy năm nay, 17 năm nay, mỗi một lần con đêm về là con phải uống một viên Valium. rồi sau đó vài tháng lần thuốc lại thay cái thuốc cũ. Đo điện tâm đồ, đo điện não đồ, đo con khỏe mà các bác sĩ không tìm ra bệnh, mà cứ phải uống thuốc ngủ. Chị kể đủ thứ hết, xong rồi chị trong câu chuyện chị nói thưa cha, con cứ nhìn mặt cái con em chồng con lộ tiết đi rồi. Tiết nó đang bình thường mà nó lộn như thế sao ngủ. À, tôi mới dạy cho chị, đây là cái tâm lý. Chị giận, chị nhìn cái là chị nhớ bao nhiêu là những cái chuyện mà cái cô em chồng gây cho chị đau khổ. Nhớ. Căng thẳng cái não, nhưng mà nó do tâm lý. Bây giờ tôi dạy cho chị, này chị thở. Tôi hướng dẫn tập thở theo thần khí, đưa cái tình yêu vào trong cái lòng của mình. Chị nói 4 năm sau tôi gặp lại, mặt trắng thật là đẹp. Từ cái lúc mà ở cha về, con tập thở theo thần khí, tha thứ cho cô em chồng, xin thánh thần tình yêu giúp cho con để tha, quên hết. Và từ đó con không bao giờ dùng một viên thuốc ngủ nào cho đến ngày hôm nay. Thì đấy là nhức đầu về tâm lý. Còn thưa anh chị em, cũng cái nhức đầu nhưng mà tâm linh. Mọi người rất là bình thường, chả có gì cả. Tự nhiên đau, đau bụng, đau và nhức đầu như búa bổ. Đi bác sĩ không tìm ra bệnh. Khám đủ thứ, xét nghiệm đủ thứ không thôi. Tôi có một cái thí dụ. Có một bà bái rơi ở trong cái tình trạng đó. Bái ở bên Canada. Đứa con đi xét nghiệm đủ thứ hết, không ngưng hết. Đưa sang Mỹ xét nghiệm làm đủ thứ hết, không hết. Đứa con trai dẫn về, mẹ con đau thật là đau và đủ thứ, nhức đầu như búa bổ. Nói bác sĩ mà không tìm ra bệnh mà sao anh lại đưa mẹ đến đây. Bảo con nghe người ta đột cha sao đó rồi cha chữa cho mẹ con. Tôi nói tôi không biết thì sao, thôi anh với cụ cho phép tôi được cầu nguyện cho cụ. Tôi đặt tay cầu nguyện, đọc hết mọi kinh, mà mọi kinh tu thuộc thì tôi chỉ có thuộc có 4 cái kinh là tôi vững nhất, là tôi đọc hết. Đó là thứ nhất là kinh Lạy Ơn Đức Chúa Trinh Thần, thứ hai là kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh. Có 4 cái kinh là tôi thuộc cả. Còn hễ mà đọc cái kinh mà vinh danh là tôi cứ lộn hoài. Kinh Tin Kính được càng nguy hiểm nữa, không có đọc, không bao giờ đọc một mình được bao giờ. Phải có sách hay là đọc chung chung thì tôi đọc được. Thành ra tôi chắc ăn tôi đọc 4 cái kinh đó. 4 kinh xong rồi, họ về. Tuần sau, bởi vì tôi chứa thường thường tôi gặp ngày Chủ Nhật, cho nên hình như có một vài các chị đã đến tôi ngày Chủ Nhật. Thế là ngày Chủ Nhật tuần sau, cái bà với anh ấy đến. Mới nói cái câu chuyện. Thưa cha, con xin gửi cho cha cái vòng vàng. Đây là cái vòng vàng mà của bà. Dạ. Rồi đây là cái răng nanh cũng được yểm bùa lỗ ban mà mẹ con đeo. Vòng vàng thì đeo ở tay, kèm thêm một cái bùa mà thưa cha con đã ém vào trong cái áo Đức Bà, bởi vì con là đạo gốc. Rồi con thấy cha nói con đốt đi rồi. Và xin tặng cha $100 Canada, bởi vì con ở Canada, để cảm ơn cha. Cái lui lá bùa nó giống như này tôi mang theo. Lúc bây giờ mới nói, một tuần trước con không kể cho cha để coi xem cha làm cái gì, mà thấy cha chỉ có đọc kinh thôi. Thành nha, hôm nay thì con thú thực là con là một bà đi lễ chăm chỉ lắm ở bên Canada. Thế buổi sáng lúc nào con cũng đi lễ, mà buổi lễ thì người già khó giữ được đường tiểu, cho nên con chui vào cái bụi rậm con tiểu. Thế thì mọi cái tiểu không có sao hết. Lần này chui ở bụi rậm tự nhiên có một cái đôi tay to thật to ôm cái chân của con. Quá sức. Và từ đó là đau, đau đầu, đau bụng, đau gan, đủ thứ hết mà bác sĩ không kiếm ra. Tôi nói đây là cái chuyện nhức đầu tâm linh, bác sĩ không kiếm ra. Nên bốn cái yếu tố thể lý, tâm thần, tâm lý, tâm linh các anh chị phải biết. Đáng nhẽ tôi trình bày cái chuyện này qua một, và đáng phải mở rộng để có một cái trung tâm cho cái chương trình này, bởi vì chúng tôi đã được cử đi để thực hiện cái chương trình này với chị Thanh Hằng là trưởng ban tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, và chị Tu Hồng Loan, tiến sĩ điều trị tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, sang Đức 2 tuần. Chúng tôi làm việc với những cái viện và những cái cơ quan ở bên Đức để có thể thực hiện cái chương trình này. Nhưng mà các anh chị nhớ 4 yếu tố. Khi mà chúng ta không để ý, nó có những cái chuyện như vậy. Cho nên đừng có lạ luôn. Vâng, mời chị.
Thưa cha, cho con hỏi. Tại vì nhà con là có một thằng em trai của con á cha. Tại vì cái năm đó là năm em con nó rớt lớp 12. Thì trong khi đó là nhà em con thì cái thằng em trai con nó rất là tánh ít nói lắm. Thì từ lúc mà nó rớt lớp 12 á, cái cha biết sao không, nó bỏ nhà nó đi. Nó đi theo bạn bè, đi theo bạn bè trong một thời gian. Thì ở nhà mẹ con á, thì với ba con tìm, thì nó tới nhà người bạn chơi. Cái là nó buồn, hỏi là tại sao. Thì nó nói chuyện với người bạn nó là nó nói nó bị rớt. Thì từ đó cha biết sao không? Là em con nó bệnh. Bệnh ở nhà bố mẹ con không biết. Cứ hay về. Lúc thì nó về á, cha biết sao không? Nó lượm ba cái đồ dơ ở ngoài đường á, nó đem về, nó bỏ trong nhà. Rồi phần á, đã vậy rồi lâu lâu nó ngồi, cứ nó cứ nói nhảm. Cứ là nó cứ chửi mắng. Rồi phần nhiều khi đôi lúc á, nó lấy dao nó cầm, nó đòi chém, giết ba con. Thì trong thời gian đó ba con không biết, ba con cũng đi coi thầy, coi bà, rồi đi cúng, đi kiến tùm lum hết trơn. Thật sự với cha là con là người theo đạo, nên khi lúc mà con nghe cha nói như vậy thì con thắc mắc, thì xin cha cũng cầu nguyện giùm cho em con. Hiện tại bây giờ á, là năm nay em con 44 tuổi, nhưng mà nó bỏ nhà đi cả mấy tháng nay rồi đó cha. Mà mẹ con á, thì lúc nào á, tại vì mẹ con là người ngoại đạo, mẹ con cứ kêu con á là ra ngoài chỗ coi như là ông Táo á, thắp nhang cầu nguyện. Cái là con mới trả lời với mẹ con: mẹ ơi, mẹ đừng có làm như vậy. Cái mẹ con khóc, mẹ nói cầu nguyện với Chúa mà sao không thấy em con về. Cái con mới nói gì nè: mẹ, tại vì mẹ không có tin vào Chúa. Con nói như vậy thôi. Thì con cũng xin ngày hôm nay tự nhiên cha nói về vấn đề này, thì con cũng xin nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện giùm cho em con. Tại vì bỏ nhà mấy tháng nay đi mà con cũng không biết đường nào con tìm nữa. Có một năm, hồi năm ngoái, em con cũng bỏ nhà ra đi. Thật sự là năm đó là năm lễ của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Con cũng cầu nguyện trước mặt Đức Mẹ. Thì cái năm đó thì về, thì mới được có 2 tuần lễ, con cầu nguyện thì 2 tuần lễ sau thì em con về. Về nhà thì con hỏi em con đi đâu, thì em con mới nói là em đi tìm việc làm. Thì mà nó về buổi tối cha. Con về con nhìn con thấy sợ luôn á. Rồi cái lúc đó cái con mới hỏi là: ủa, em đi tìm việc làm mà tại sao em về nhà? Nó nói thì em đi tìm việc làm, em tìm không có thì thôi, em ở mấy cái chỗ mà nhà mà ta mới xây. Nó nói như vậy. Thì khi mà em con về, em con cũng cảm ơn Chúa Đức Mẹ. Thì sau này cái tự nhiên bây giờ ở nhà cứ hay nói nhảm, nói đồ. Bây giờ bỏ đi mấy tháng nay á cha, con cảm ơn cha.
Thưa các anh chị, những cái trường hợp này chúng ta thấy không thiếu. Rất nhiều người, các anh chị có thể có những người thân, và thậm chí các anh chị có thể giúp cho những người
mà rơi vào cái tình trạng này được chữa lành. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị cho các anh chị, nhất là các anh chị là đang ở trong cái lớp mà lời Chúa, thì các anh chị có một cái quyền năng rất lớn. Nhiều khi các anh chị lại không chưa được trang bị để phải làm những cái gì trong cái trường hợp, thì chúng tôi sẽ trang bị cho các anh chị những cái đó qua những cái giáo trình. Thực sự thì chúng tôi đã viết một cái cuốn cẩm nang, trong đó nó có cái bài cuộc chiến đấu thiêng liêng, bài 8. Tức là chúng ta dựa những cái tiêu chuẩn nào để phân biệt người này là nhức đầu theo thể lý, người này là nhức đầu theo tâm lý và tâm linh. Bởi vì nếu không ấy là chúng ta sẽ lẫn lộn, và hoặc là chúng ta quá tin vào cái tâm linh để mà trong khi thực sự người ta chỉ nhức đầu về thể lý, có thể là nhức đầu về tâm thần. Cho nên chúng tôi đã viết một cái bài về cái đó để cho các anh chị, các anh chị dựa vào cái đó các anh chị phân biệt. Chẳng hạn như có những cái mà chúng ta rảy nước phép cái là nó chu chéo lên, nó giống như là bị bỏng, nhưng mà có những người thì lại không. Và dù là chúng ta đưa một cái ly nước lên, chúng ta nhỏ một giọt nước thánh thôi, những cái người tâm linh là không có, nhất định không uống, đổ đi, mà không, họ không thấy ta nhỏ vào, nhưng mà nó vẫn cảm nhận được. Còn những cái người tâm thần thì lại không có cái chuyện đó, các anh chị hả? Cho nên có rất nhiều những cái yếu tố và những cái thử để cho chúng ta có thể. Bởi vì tôi viết một cái, có cái bài nếu mà tuần sau mà nó xong, bạn là lời cứu độ, giống như một cái tấm thiệp gửi cho các anh các chị nhân dịp Chúa Giêsu là ngôi lời trở thành người, trở thành lời cứu độ cho chúng ta, thì chính các anh các chị trở thành lời cứu độ. Cho nên lúc nãy vào đầu giờ anh đại diện có giới thiệu cho các anh chị cái cuốn này, thì ở trong cái cuốn này chúng tôi vâng lệnh các đức giám mục chuẩn bị cho các anh chị đề tài là thăng tiến cộng đồng nhá. Thì để có thể thăng tiến cộng đồng trong giáo xứ, nhiều người chúng ta rơi vào những cái tình trạng như thế, chúng ta phải làm gì? Thì chúng tôi viết hẳn 80 trang đầu tiên của cuốn sách này là giúp cho các anh chị 10 cái nhận thức cơ bản của người tín hữu. Sau đó giúp cho các anh chị những cái công việc cần làm trong một ngày như thế nào. Buổi sáng là thức dậy dâng ngày, sau đó là thở cái thần khí và khí tự nhiên như thế nào. Thứ ba là mỉm cười với chính mình sao. Rồi ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, vui chơi, thể thao như thế nào. Rồi đến buổi tối thì kết thúc một ngày sống, chúng ta dùng lịch để bàn, để kiểm tra của mình như thế nào. Và cuối cùng ngủ đêm như thế nào cho nó ngon giấc, từng chút một chút một. Đến một tuần thì một tuần chúng ta có những cái ý hướng nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, ý hướng nào cầu cho ai. Sau đó là thánh lễ, tại sao chúng ta đi dự thánh lễ, và thánh lễ nó ích lợi nào trong cái đời sống ngày chủ nhật. Rồi chúng ta hoạt động là đi shopping nữa, như thế nào, lần hạt lần sau đi theo trong đó có lần hạt bên côi, ngày nào theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, rồi đảng thánh giá, đảng ánh sáng theo Ignacio, rồi đến chương trình tuần sống làm sao, tham gia những hoạt động công giáo tiến hành như thế nào, đi shopping sao, tháng các anh chị tính tâm tháng thì tính tâm tháng như thế nào. Nhiều khi ngay cả anh em linh mục và tu sĩ của chúng tôi chưa biết tính tâm tháng, cho nên đời sống nó không có thăng tiến được. Rồi năm chúng ta làm cái kế hoạch năm như thế nào, tổng kết năm như thế nào, và đặt cái kế hoạch năm mới như thế nào, chúng tôi dạy từng chút một chút một. Sau đó là đến phần mấy chục cái kinh chúng ta cần đọc, cần biết để có thể học với cộng đồng và đào tạo. Và đến cái mục lúc nãy là anh có đề nghị là 26 cái lời khuyên mục vụ. Từ cái việc là cái người mà hay bỏ lễ ngày chủ nhật, chúng ta khuyên như thế nào, hay chia chí trong thánh lễ khuyên sao, rồi những cái người phá thai khuyên sao, nghiện ma túy khuyên sao, và thực hành để vượt qua ma túy như thế nào, nghiện thuốc lá, nghiện game online, nghiện phim sex khuyên như thế nào. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cái khóa, bây giờ chúng tôi rút nó vào trong những cái kinh nghiệm sống để đi vào trong cái đó. Rồi trong cái đó, người phá thai làm sao khuyên sao, những người chơi số đề số đuôi khuyên sao, đồng tính luyến ái khuyên sao, bà mẹ có con tự kỷ thì giúp cho họ và giúp cho đứa con vượt qua tự kỷ như thế nào. Đủ hết 26 cái lần. Em mời anh.
Thưa cha, cho con xin hỏi là cha giải đáp thắc mắc về cái việc mà cái cuộc phán xét ấy mà.
Dạ.
Thì cái tình trạng mà thiên đàng, hỏa ngục rồi luyện ngục á, thì đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi. Mà Chúa Giêsu thì không phán xét ai hết, mà chính mỗi người tự soi vào cái tấm gương Chúa Giêsu là tiêu chuẩn để mà phán xét chính mình.
Dạ.
Và sau khi chết á, thì mọi người luôn là được ở gần Chúa để mà có soi vào tấm gương đó để luận cái tội của mình là thiên đàng hay hỏa ngục.
Dạ.
Vậy thì con xin hỏi rằng nếu như ở ngay trần gian này, đối với những người mà người ta có sống một cuộc sống thánh thiện, người ta cũng có một cái tấm gương là Chúa Giêsu, sống gần với Chúa Giêsu, giống Chúa Giêsu, và ngược lại là những người đối lập với như vậy, thì phải chăng là thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục đang có ở dưới trần gian này, phải không ạ?
Đúng rồi. Anh hiểu như vậy là rất là đúng. Bởi vì nước trời không ở xa đâu hết, ở ngay ở giữa anh em. Sau khi chúng ta chết á, thì cái tình trạng nó đến một cái gọi là tột điểm. Nó kéo dài mãi mãi mà tột điểm. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy Chúa, bởi vì không còn bị ngăn cách bởi không gian thời gian. Còn khi chúng ta đang ở trong trần thế này, chúng ta vẫn cảm nghiệm được thiên đàng. Cho nên lần trước các anh chị nhớ, Thánh Phaolô và nhiều vị thánh được đưa lên tầng trời thứ ba là vì vậy. Và chúng ta có nhiệm vụ thiết lập nước trời tại trần thế Đức Giêsu, cho người ta cảm nghiệm được Chúa rất gần người ta, cho người ta cảm nghiệm rằng tôi đụng anh thì anh được chữa lành, tôi giúp cho người này thì người này, những linh hồn đang bám vào người này được siêu thoát. Đấy là nước trời đấy anh. Đâu vậy, chúng phải là tôi vậy nha. Tôi chỉ giúp đọc cho các anh chị, các chị những giáo lý mới mà nhiều khi chúng ta không để ý.
Và chúng ta cho con hỏi đàn ánh sáng là gì cha?
Vâng, ở trong cái cuốn này nó có một cái đàn ánh sáng. Chúng ta có 14 đàn thánh giá. Và người Việt Nam của chúng ta thì cứ suy nghĩ về cái chết, về cái đau khổ, cho nên nó mặt ai cũng buồn buồn. Trong khi đàn ánh sáng là 14 lần Chúa hiện ra, Đấng Phục Sinh hiện ra, luôn luôn mang lại niềm vui, alleluia, luôn luôn mang lại niềm hy vọng, mang lại bình an, thì chúng ta lại không biết. Nên chúng tôi mới giới thiệu với các anh chị em đàn ánh sáng theo cha thánh Ignatius de Loyola. Ngài đã viết cái này từ năm 1544 chứ không phải là bây giờ. Và ở bên Philippines thì có đàn ánh sáng, bên Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có đàn ánh sáng, nhưng thưa các anh chị, họ chỉ đưa được có 8 lần Chúa hiện ra mà thôi. Còn vì chúng tôi đã dạy Kitô học suốt mấy chục năm, cảm ơn Chúa, Chúa đã soi sáng, cho nên chúng tôi đã tìm ra 14 lần Chúa hiện. Và sở dĩ dòng tên không dám phổ biến cái đàn ánh sáng của Thánh Ignatius là bởi vì có một cái chặng đàn thứ 12. Thánh Ignatius nói rằng Chúa hiện ra với ông Giuse Arimathea theo phúc âm Thánh Giacobbe. Anh chị em có nghe được phúc âm Thánh Giacobbe không? Thưa không. Rồi sau đó cái thủ bản ngài chữa lại theo lòng đạo đức bình dân không được. Trong Thánh Kinh không có nói đến Chúa Giêsu hiện ra với ông Giuse Arimathea, cho nên dòng tên không dám phổ biến cái đàn ánh sáng này, bởi vì nếu phổ biến quá thì nó sẽ bị công kích. Cho nên tôi là học trò dòng tên, cho nên Chúa soi sáng cho tôi tìm ra, mới thấy rằng Thánh Ignatius đã quên một cái lần hiện ra, mà Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 câu 7 đã nói rằng Chúa Giêsu đã hiện ra với tất cả các tông đồ. Anh quên một lạc ở đó, cho nên tôi đã thay cái lần hiện ra với Giuse Arimathea bằng lần hiện ra của Chúa Giêsu với các tông đồ. Như vậy thưa các anh chị, 14 đàng ánh sáng tương ứng với 14 đàng thánh giá, nó sẽ làm cho người công giáo của chúng ta quân bình trong đời sống, vừa suy nghĩ về cái chết của Chúa Giêsu, vừa suy nghĩ về cuộc phục sinh của người, vừa nói đến đau khổ thử thách, vừa nói đến niềm vui và niềm và hy vọng. Cho nên chúng tôi muốn giới thiệu với các anh chị em, bắt đầu một giai đoạn mới của giáo hội, mỗi người chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Ngày thứ sáu chúng ta có thể đi đàng thánh giá, ngày thứ bảy chúng ta có thể đi đàng ánh sáng, và trong những mùa Giáng sinh chúng ta hay là mùa phục sinh chúng ta đi đàng ánh sáng. Chứ không hôm nay thứ sáu trong mùa Giáng sinh cứ đi đàng thánh giá thì không, nó không hợp với cái tinh thần.
Thưa cha, rồi như mà nếu mà phổ biến như vậy thì là làm sao mà giáo xứ của chúng con mà cha xứ mà chấp nhận được á, và phổ biến và rõ ràng là ngày thứ sáu chúng con đi đàng thánh giá, hay là mùa phục sinh thì chúng con đi đàng thánh giá, nhưng mà về bắt đầu từ mùa vọng này là chúng con sẽ đi đàng ánh sáng, thì cái đó làm sao phổ biến được để chúng con
phổ biến
sẽ...
là tùy theo thôi. Trước hết là mỗi người chúng ta phải biết là mình có cái đàng ánh sáng đấy chứ, đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai là chúng tôi với cái cuốn sách này nè, chúng tôi giới thiệu với anh chị em, mà không phải đâu, cái này là năm vừa qua thì nó đã phổ biến khá nhiều trong rất nhiều tu viện, trong rất nhiều cộng đồng rồi, nhiều cộng đồng giáo xứ là người ta đã biết cái đàng ánh sáng này rồi. Cho nên anh chị em, và cái này không phải là tôi làm được anh chị em, đây là imprimatur của Hội đồng Giám mục chứ không phải là. Cho nên chị có thể, nếu mà trình với cha xứ, thưa cha, nhiều giáo xứ người ta đã đọc cái này và xin cha nó đọc, và tôi nghĩ rằng có các cha sẽ rất là vui. Cho nên chúng tôi mới giới thiệu hệ thống đây. Các anh chị, xin các anh chị phổ biến dùm, bởi vì chúng ta bắt đầu một giai đoạn mới của giáo hội kể từ năm 2015. Chúng ta quên cái quá khứ thất bại của chúng ta đi, chúng ta bắt đầu một cái tinh thần mới. Cho nên chúng tôi vâng lệnh của đồng giám mục mà làm hết tất cả cái sức lực. Thì có 4 cuốn sách mới thì các anh chị đã thấy, có 2 cuốn thưa các anh chị, một cuốn tiếng Anh nói về đời sống thánh hiến, một cuốn tiếng Việt này nói về đời sống cộng đồng giáo xứ. Tuần sau chúng tôi sẽ giới thiệu cuốn Bạn là lời cứu độ, nhất là cho các bạn trẻ, nó đầy những hình ảnh đẹp, nó như một cái tấm thiệp Giáng sinh nhá. Nhưng mà tới 192 trang lận. Còn cái cuốn thứ tư thì tôi đang mắc nợ Hội đồng Giám mục lắm, dù các đức cha thôi thúc tôi, đó là cuốn Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2015. Chúng tôi đang phải cộng tác rất là nhiều và rất là có thể nói. Các anh chị chờ, tôi hy vọng rằng đến tháng 2 chúng tôi hoàn thành cái công trình cho Hội đồng Giám mục. Cẩm nang thì tôi đã có rồi, cẩm nang Tân Phúc Văn hóa, các anh chị muốn chúng tôi sẽ gửi cho các anh chị. Các anh chị sẽ có tất cả những, chẳng hạn như các anh chị muốn tập thở cái thần khí như nào để trong cái con người của anh chị thoát ra được cái vầng hào quang. Chúng tôi có cái bài 12, 13 chứ, thở theo thần khí. Ở trong này chúng tôi chỉ tóm một chút trong một cái dòng, vài dòng thôi, tức là nửa trang. Thở khí tự nhiên và siêu nhiên ở trang 14 thưa các anh chị. Nhưng mà ở trong cái bài về cẩm nang thì nó thành ra 20 trang cơ, để các anh chị biết là tại sao nó như thế nào và thở như thế nào. Thì đấy là cái đó. Còn cái này nó chỉ là tóm thôi.
Cha cho con hỏi cha một câu nha. Ở trong dòng tên đó cha, có cái chương trình gọi là Linh Thao. Xin cha cho con biết về Linh Thao như thế nào ạ?
Linh Thao là linh thiêng, thao là thao dượt, tức là tập, thực sự là thể thao linh thiêng. Thánh Ignatius cố ý dùng cái từ đó, cho nên dùng cái từ linh thao là vậy. Và các anh chị thấy khi chúng tôi làm cái đàng ánh sáng, thì đã lấy từ số 244 tiếp theo 14 số của tập Linh Thao của cha Thánh Ignatius để lấy. Tức là Ngài sẽ huấn luyện cho chúng ta từ cách đọc kinh, từ cách để chiến đấu, làm cho sức khỏe tinh thần của chúng ta mạnh lên, thì gọi đó là Linh Thao. Cho nên đôi khi các anh chị đi tĩnh tâm, các anh chị chỉ chẳng hạn như nghe giảng, thì đấy là cái tĩnh tâm kiểu tự nhiên. Còn vào trong Linh Thao, các anh chị sẽ phải tập nhiều thứ, tập huấn luyện, tập suy tư, tập phân biệt thần lành, thần dữ, vân vân, thì đấy là Linh Thao. Ở trong này nó có một phần nhỏ. Có lẽ chúng ta ngưng ở đây để các anh chị cầu nguyện. Xin mời các anh chị đứng lên, chúng ta sẽ dùng cái lời kinh tình yêu. Đây là lời kinh của cha Carmelson dòng tên, và lời kinh này là lời kinh dành cho tất cả những người muốn có một tình yêu mãnh liệt trong sáng trên thế giới, và đặc biệt là lời kinh dành cho các thiếu nữ. Và các thiếu nữ trên toàn thế giới đã đón nhận cái lời kinh này như là cái lý tưởng sống của mình. Nên xin mời các anh chị chúng ta cùng cầu nguyện trong giây phút này theo lời kinh của cha Carmelson. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa, xin giữ lòng con ngây thơ, trong sạch và tinh khiết như nước trên suối nguồn. Xin ban cho con một tấm lòng đơn sơ, không chất chứa những ưu phiền, một tấm lòng hào hiệp biết hy sinh, dịu dàng để thông cảm, một tấm lòng trung thành và quảng đại, không ghi một ơn, không ghi một oán. Xin mẹ làm cho lòng con hiền hậu và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, biết vui vẻ quên mình để nhường chỗ cho con mẹ trong một trái tim khác. Xin ban cho con một tấm lòng rộng lớn để không sợ vật nào thắng nổi, không khép lại trước một kẻ vô ơn, không chán nản trước một người lãnh đạo, một tấm lòng khắc khoải đi tìm linh danh Chúa Kitô, mang hương kết vì tình yêu Chúa và vết thương chỉ được chữa lành trên trời.